Tác phẩm Một chú bé và một người cha. Tác giả Đoàn Công Lê Huy. Người đọc Minh Hoàng. Nhà xuất bản Kim Đồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ngày xưa có một chú bé. Bài học con ếch, bài học con mèo và những vỗ về thời vụn dại. Hồi bé tôi ghét con cốc, có thể vì nó xù xì, có thể vì nó có độc. Sau này tôi chịu ơn nó vì nó cứu em tôi qua đợt suy dinh dưỡng. Nhưng tôi cứ là ghét nó. Tôi cho nó hút thuốc lá, nó say lử, ho khụ khụ. Nó ngốc, chẳng có vẻ gì là cụ đồ cốc thông thái hay sổ nho chùm. Như trong truyền cũ. Chú thích. Sổ nho chùm, đây là cụm từ có ý chế giễu những người hay nói chữ nói nghĩa. Tiếp, có những ngày mùa hạ, triền miên nắng cháy 40 độ, đêm mẹ tôi nhìn sao trời sáng rực mà lòng thất vọng, trong khi nó vẫn nghiến răng báo sắp mưa, ra vẻ cầu ông trời chỉ là hư danh. Tôi thích con ếch, nó là nhà vô địch bơi lội, để lại tên tuổi cho đời trong môn bơi căn bản, dáng dấp cực xì bo, trong bộ vó đến Lý Đức còn thèm. Điều siêu nhất là nó có thể sống ở cả hai thế giới, nó biết chuyện dưới nước của thủy cung, nó biết chuyện trên cạn của loài người. Nếu không có cụ rùa thượng thọ sống hàng mấy trăm năm, thì chính tôi đã bỏ phiếu bầu cho ếch làm đại sứ du lịch của thế gian. Vậy thì, hà cớ mà ếch lại bị xem thường, ếch ngồi đáy giếng. Tôi thương con ếch chịu tiếng mang lời. Giá mà tôi đủ khôn lớn để tự mình nhận ra bao điều. Đôi khi tôi cũng nhận ra những điều khác nữa. Tôi nhận ra con mèo không bao giờ chịu đo ván. Chẳng sức mạnh nào có thể hạ nó lắm lưng trắng bụng trừ cái chết. Tôi học ở nó sự kiên cường. Nó vỗ về tôi những lần thất bại trong tuổi thơ ấu vụng dại. Tôi cố để được như anh bạn mèo có chung giáp tuổi. Tôi theo con rắn hổ mang bành để biết trò ảo thuật của pháp sư. Tôi theo con rùa biển để biết dậy thì muộn, thì trẻ lâu. Theo con mèo để không sờ ngã. Theo hoa đào để biết hàm dưỡng 6 tháng trong lòng đất trước khi khai hoa. Theo cỏ cây để vỗ về phiền muộn, hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây, để biết cuộc đời ta còn dài rộng, những bông hồng đâu dễ khuất lối cây xanh. Tôi theo hoa vạn thọ để biết ơn loài hoa nở cho người nghèo, theo cây tùng bách để biết ai người quân tử, theo con cú để biết đêm dài, theo con sơn ca để bắt đầu một ngày sớm, theo con tầm để tạ ơn lá dâu, theo con trâu để biết ơn nhẫn nại, theo con gái để biết vị đắng cay, theo máy bay để coi khinh tàu bay giấy, theo chú gấu để trợn mắt trước mùa đông, theo mưa dông để thương người làm muối, theo cá chuối để biết thương con. Tôi thương những em bé chỉ biết bài học hình vuông là trang sách, quyển vở. Họ không có những bài học trong thiên nhiên trải tới đường chân trời như một hình tròn bao la. Và vì thế, tôi cũng theo hình vuông để biết ơn hình tròn.
Đến lớp cùng ai?
Hồi học trường làng, lớp tôi có một chú tiểu, chú mang theo lồng chim sáo treo trước hiên lớp. Giờ ra chơi bọn tôi xúm lại treo chỉ để nghe tiếng chim sáo lặp đi lặp lại A-di-đà-phật. Tiếng A-di-đà-phật nghe thật hòa bình giữa những chú nhóc nghịch như giặc trần. Ra phố học, tôi khiếp vía thấy một bạn gái chơi hẳn con rắn trong ba lô đến lớp. Cô bạn này thừa cá tính đến mức quái tính, thầy dạy toán còn choáng huống gì tôi. Vật cưng này thì đến con chuột già của Ron hay con cốc của Neville, bạn của Harry Potter, cũng chào thua. Mà đâu cần phải độc đáo, học trò nào cũng có cái gì đó để mang đến lớp. Lớp càng thấp, gia tài càng nhiều, bí mật càng ít. Này là chùm dây chung kết lại để nhảy dây. Này là bó que chuyền, không biết chúng quý thế nào nên chúng tôi cứ thử giật chạy. Còn con quay của tụi tôi thì quý như đĩa bay. Những viên bi ve đa sắc cũng quý khác gì ngọc bội gắn vào tuổi ấu thơ. Thật kỳ lạ là túi quần sóc của con trai tụi tôi luôn thủng. Lớn lên rồi mới biết vì gia tài là những viên phấn. Có vải nào chịu nổi chất vôi ngắm nước xà phòng ăn mòn nó. Học trò nghèo đi học mang cái áo của chị, bộ sách của anh. Đến lớp cô giáo hỏi, con của mẹ H, bố L hả? Mới biết mình còn mang theo cả nước da của mẹ, hình dáng của cha. Học trò nghèo đi học mang theo màu phèn đỏ trên móng chân sau vụ cấy và giấu trong ống quần là đôi bắp chân chấm bi vì đĩa cắn sau mùa hè lội ruồng. Học trò quê đi học mang cấm nếp trong cặp, biết mùa gặt rộn ràng đã qua, và mang theo vết bùn trên áo, biết mùa mưa bão đang đến. Ở quê người ta cứ thản nhiên huy động học trò đắp đê, gặt chạy bão, bắt rầy nâu, bắt chuột, bắt châu chấu trong những mùa chiến dịch như những lao động chính thực thụ bạn ạ. À. Học trò xóm núi mang theo cặp lồng cơm, học trò xóm bãi mang theo mái chèo. Khi trời mưa họ chỉ mang theo chân đất, ăn cơm chung thật vui. Nhờ đó mà tôi biết thêm rằng thân cây đu đủ cũng có thể thái lát để muối dưa. Và bạn biết thêm rằng cơm độn sắn thì dễ thiêu hơn cơm không độn. Bạn có quả đào quả mần, tôi có quả chanh, có đùm muối ớt, cũng thành quà quê ngon vô địch toàn cầu. Học trò quê thân nhau, đôi khi bạn không mang gì, tôi cũng biết bạn đang mang gì. Bạn đang mang những quả trứng của con gà mái mơ trên tà áo mới. Những quả trứng mà con gà mái mơ vặn mình sinh nở để kịp ra chợ chuyển thành chiếc áo dài trắng đồng phục của bạn. Hay chiếc xe đạp bạn đi đến trường là một nửa lứa lợn mới sinh. Đôi dép bạn mang đến lớp đôi khi là mớ sắn củ khoai. Quả na cố sức mở mắt, quả mít nóng lòng nở gai. Tất cả kịp cho bạn mùa đến lớp. Và còn nhiều nữa, những ai theo bạn đến lớp. Mỗi tâm tư người là một cõi riêng tư. Mỗi chiếc cặp là một bí mật học trò. Tôi làm sao biết hết được. Nếu bạn kể ra, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều lần tôi phải không?
Định vị trong không gian tình yêu.
Năm ấy chú bé được anh tặng cho vật kỷ niệm một thời chiến trận của anh ấy. Với chú bé 5 tuổi thì đây là một món đồ chơi kỳ diệu. Chú nghiêng món đồ chơi có chiếc kim rồi phù phép cho tụi bạn thấy kim luôn chỉ về chú. Chú luôn đứng ở hướng mà sau này chú mới biết là hướng Bắc. Rồi chú đem theo khi đi ngủ, chú trùm kín chăn rồi lôi ra ngắm. Trời những ánh dạ quang tỏa ra kỳ diệu, xanh biếc và lấp lánh, cứ như một chòm sao đi lạc vào trong chăn vậy. Sau này chú bé mới biết món đồ chơi này có tên gọi là cái la bàn. Chú còn biết cách cho một cái đinh nhiễm từ rồi buộc sợi chỉ vào giữa để làm một chiếc la bàn giả chiến. Chú còn có thể lợi dụng sức căng của nước để thả nhẹ cái kim khâu nhiễm từ nổi trên mặt nước, vừa chứng minh sắc nhẹ hơn nước, vừa tạo được một chiếc la bàn khá độc đáo, khiến cho lũ bạn học cấp 2 của chú cứ mắt tròn mắt dẹt. Chú bé cũng biết sự kỳ diệu của cái la bàn trong số những phát kiến của loài người. Nó chấp đôi cánh cho ước mơ chinh phục miền đất mới của con người. Nó hiện thực hóa nỗi khát khao mạo hiểm của loài người, vốn can đảm và không thích quẩn quanh cùng quá khứ và hiện tại. Nó thỏa mãn ý muốn cháy bỏng, viết tiếp những trang lịch sử không nhạt nhẽo và phẳng lặng chốn ao tù. Nó mở hướng chiều rộng, nó mở hướng chiều sâu, nó băng tới tương lai. Từ đó nó định vị con người trong không gian vô cùng vô tận này. Có thể về sau chú bé ấy không có những phát kiến địa lý với chiếc la bàn, nhưng hẳn rằng chú bé ấy sẽ đi rất xa vì chú đã được định vị trong không gian chuyển động có hướng. Một đêm trời đã chuyển dần về sâu, tôi lái xe trên đường đi làm về. Trời lạnh và mưa phùn, chợt nghe một nỗi hoài cảm nào đó dâng lên, cơ hồ như là nỗi cô đơn trên đường vắng. Bỗng có tiếng điện thoại rung lên, giọng con bé 6 tuổi cất lên. Bố ơi, bố đang ở đâu đấy? Mẹ và chúng con đang đợi cơm bố. Lòng tôi phút chốc ấm áp và đầy can trường. Tôi đã được định vị và tôi mạnh mẽ. Nam Chi, Nam Phương, Nam An, các con tôi, những người phụ nữ tôi yêu, hướng Nam của tôi. Tôi đang đi về phía bếp lửa. Chút hoài cảm tan biến, tôi được định vị trong không gian tình yêu. Trong phút chốc tôi nhớ về chú nhóc với chiếc la bàn kỳ diệu năm nào. Tình yêu thương như chiếc la bàn, có nỗi buồn nào lớn hơn bị lạc lối trong rừng thẳm? Còn nỗi tuyệt vọng nào hơn chiếc thuyền vô hướng trong gió bão? Và còn nỗi vô nghĩa nào hơn khi con người không định vị trong từ trường tình yêu? Vì ai mà ta sống? Vì cái gì để ta hy sinh? Vì lý tưởng nào để ta hướng tới? Tình yêu là khởi nguồn của hạnh phúc, không có yêu thương cũng như đánh mất chiếc la bàn. Mù lòa trái tim sẽ lạc lối trong hỗn mang, mông muội. Bụt dạy ta, em luôn thương người và vật, phải chăng là chỉ cho ta con đường đến an lạc? Ngoài kia có người vừa đánh mất tình yêu, có người vừa mất đi người yêu thương, có những em bé mồ côi, và chắc rằng trong ngày lễ của tình yêu thương năm nay, họ sẽ buồn ghê lắm. Để tỏ lòng mong mỏi cho họ sớm định vị trong từ trường tình yêu, tôi có lời đề nghị. Chúng ta hãy treo Star Tết trên YM trong ngày 14 tháng 2 này, một dấu môi hôn, tượng trưng bằng hai dấu móc nhọn để chúc lành cho họ, em nhé.
Chú nhóc, cụ sắn và Bill Gates.
Cậu chú nhóc sinh ra từ một vùng quê nghèo mà ở nước ta quê nào chẳng nghèo. Bạn bè chú mang nhiều cái tên mà bạn bè thành phố bây giờ không khỏi lấy làm lạ. Nào là thằng còi, thằng cọc, thằng đẹp. Chú nhóc cũng có tên là cọt. Thiếu ăn làm cho những cậu nhóc này không lớn nổi, mãi sau này cũng không lớn nổi. Cụ khoai cụ sắn nuôi cậu lớn lên, còn mớ khoai mớ sắn thì nuôi cậu ăn học. Cụ sắn, tức khoai mì, rất thương người nghèo. Dựng cây sắn làm hàng rào, nửa năm sau nhổ lên đã đầy cổ. Đặt một mẫu cành sắn xuống góc vườn chỉ mấy tháng sau đã có cái ăn. Nhưng sắn cũng nghiệt ngã với người nghèo. Say sắn là cảm giác khó chịu nhất cậu từng biết. Cậu nhóc cũng chứng kiến những cô bác chết vì ngộ độc sắn, nhất là những cụ sắn đắng. Cậu cũng chứng kiến bà lão hàng xóm khóc như mưa khi con lợn nhà bà chết vì ăn sắn. Cậu nhóc đã tự hứa với lòng mình sẽ học hành giỏi giang, sau này sẽ nghiên cứu để trồng những cụ sắn không còn đắng, những cây sắn không có độc tố. Bao cậu nhóc cũng đã tự hứa với lòng mình như vậy. Bao thế hệ cậu nhóc tự hứa với lòng mình như vậy. Ở bao quê nhà như vậy. Rồi họ lớn khôn, họ trưởng thành, đỗ đạt. Họ làm cán bộ, làm nhà khoa học, cả làm quan to. Đôi khi họ cũng về quê nhà, nhưng không còn nhớ cụ sắn đắng ở quê nhà. Đôi khi họ đọc báo cũng biết, ở nơi này nơi kia, người này người kia chết vì ăn sắn, nhập viện vì sắn. Nhưng họ cũng đã quên lời tự hứa năm xưa. Nhưng có một người rất giàu, ở ngôi rất cao và ở rất xa, vẫn không quên cụ sắn đắng. Người ấy ở Mỹ mà vẫn nhìn thấy cụ sắn đắng mọc tận châu Phi. Đó là Bill Gates. Ông tài trợ cho một dự án nghiên cứu cải thiện chất lượng của cây sắn, cụ sắn, để hạ độc tố cyanic đến mức vô hại, nhất là ở trong cụ sắn đắng, giúp cho những người dân nghèo ở châu Phi đỡ phần tuổi cực. Và dĩ nhiên, cũng giúp cho cả những người dân nghèo ở quê nhà của cậu nhóc hiện vẫn đang còn bữa sắn, bữa khoai. Bill Gates rất giàu, cậu nhóc không lấy làm tự ti xấu hổ vì Bill Gates là tỷ phú số 1. Bill Gates rất tài giỏi, cậu nhóc không xấu hổ vì Microsoft là vô song. Bill Gates rất thông minh, cậu nhóc không xấu hổ vì ông vua phần mềm là độc nhất vô nhị. Nhưng Bill Gates nhìn thấy cụ sắn đắng và không quên cụ sắn đắng. Điều ấy làm cậu nhóc xấu hổ, bởi Bill Gates hơn cậu ở phía không ngờ nhất. Trái tim. Buồn ơi, trái tim của cậu đã khuyết tật mất một phía quê nhà. Có rất nhiều người con của quê nhà vẫn thường trở về quê nhà, nhưng lòng dạ thì đã ra đi vĩnh viễn. Buồn ơi, đôi khi trong những giấc mơ đêm, cậu thảng thốt hỏi lòng, những người mẹ nơi quê nhà có hú gọi ba hồn bảy vía những đứa con xa.
Những chuyến tàu không về nơi xa.
Một ngôi làng heo hút, một ngôi chùa dưới triền đồi, một con đường sắt chạy xuyên qua trông như chiếc thang vươn tới niềm vui xa xôi. Những năm chiến tranh không có con tàu nào chạy qua. Mỗi sáng chủ nhật, bọn trẻ con đi chùa thường đi men theo lề con đường sắt. Đôi khi chúng nhảy cốc trên từng thanh tà vẹt hoặc thi nhau đi thăng bằng trên hai thanh đường ray. Con đường buồn thiêu, lau lách mọc đầy. Chúng không hình dung được cái xe chạy trên hai thanh sắt này trông ra sao. Chỉ nghe người lớn nói rằng đó là những đoàn tàu, đông người đi và có cả ánh điện sáng trưng trên đó. Chúng mơ một ngày có đoàn tàu chạy qua. Và rồi cũng đến một ngày những chuyến tàu không chỉ đi về trong giấc mơ, đoàn tàu chạy qua làng, nối những niềm vui xa xôi. Có những buổi trưa nắng, những đứa trẻ con trong làng bồng bế nhau chạy lóc thóc ra xem tàu. Có những buổi chiều muộn, khách trên tàu còn thấy những người nông dân chống cuốc đứng nhìn lên. Chẳng biết có phải họ đang ngắm đoàn tàu, hay họ chỉ tranh thủ lúc đoàn tàu đi qua và lúc mọi người đang ngắm tàu để ngơi nghỉ vài giây cho đỡ mỏi mà không thấy tiếc thời gian hoài phí. Trong ngôi nhà dưới chân đồi kia có cô bé con sống cùng bà ngoại. Cô cũng thường hay ngắm đoàn tàu và như đang mơ về nơi xa lắm. Cô bé rất hay vẫy tay, nhưng những người ngồi trên các toa tàu không đáp lại. Họ thường ngồi bất động sau những tấm lưới trắng. Ngày ấy có một thằng bé khác, là tôi, thường lấy làm buồn vì điều đó. Thằng bé ấy nghĩ một ngày nào đó có đủ tiền, nó sẽ mua vé lên tàu và sẽ một lần vẫy tay đáp lại nỗi cô đơn của cô bé. Bà ngoại cô bé suốt ngày khom lưng nhặt rác trong vườn. Hồi đó đám trẻ con không hiểu rác ở đâu bay đến, và chúng không hiểu nổi những hòn đá trên đường ray vì sao lại cứ ngã màu vàng trước khi chúng nhặt về chơi trò ném lon. Cô bé xưa trở về, thấy cô bé nay đã lớn và bà lão vẫn còng lưng nhặt rác trong vườn. Cô bé hiểu và thương, cậu không còn ngạc nhiên về nỗi bất đồng của những người đi trên tàu, hiểu những lo toan phiền muộn ở trên đường đời. Cậu cũng hiểu về chất thải trên tàu xả thẳng xuống đường. Cậu biết vì sao những viên đá cứ ngã màu vàng và vì sao rác vẫn còn mãi trong vườn nhà bà. Đêm đêm dưới ánh đèn bàn học, thằng bé mơ mộng được chia sẻ hạnh phúc cho cô bé và bà ngoại của cô. Khi mà trong nỗ lực của cậu luôn hướng về những chuyến tàu đi qua, những chuyến tàu chở niềm vui, chia đồng đều đến mọi nhà sẽ không còn là giấc mơ về nơi xa lắm.
Những cây trứng cá ngày xưa.
Những cây trứng cá luôn được trồng vào một chỗ rất đẹp trong ký ức của tôi, không phải vì cây trứng cá thân giòn dễ gãy và thường lưu lại dăm ba dấu sẹo giang hồ cho những chú nhỏ ham trèo cây. Cũng không phải cái tên trứng cá gợi nhớ mù dậy thì đầy núi lửa trên mặt, mà thời quá độ của cô cậu nào cũng có. Cây trứng cá tán xòe mát rượi, những chiếc lá non có bụi phấn vàng để lại dấu lá hoa văn mờ khi ép vào trang vở. Nhưng hấp dẫn nhất, quyến rũ nhất, vẫn là những trái trứng cá. Trái non màu xanh sẽ chuyển sang hồng và thành đỏ rực khi mùa hạ sang. Những trái chín ẩn hiện trong tán lá làm cho niềm vui trẻ con òa ra mỗi khi phát hiện ra chúng. Những trái trứng cá chín hồng, chín đỏ để vào những giỏ đồ chơi thấy đẹp như cổ tích. Cây cam, cây bưởi, cả cây ổi là cây của kinh tế gia đình nghèo. Bạn hái có khi cũng còn phải xin phép bố mẹ. Riêng trái trứng cá chẳng ai mua ai bán, cho nên cây trứng cá là của trẻ con. Chúng toàn quyền sở hữu. Thế là chúng tôi say sưa ăn những trái trứng cá chín đỏ thơm ngọt, ăn những trái chỉ mới chín hồng, ăn cả những trái xanh chát xít. Cũng như chúng tôi đã từng say sưa ăn những trái phượng vĩ to đùng như thanh gươm vào mùa cuối hạ, khi sắp sửa tụ trường. Ôi những trái trứng cá, sao mà ngon đến vậy? Có phải chúng ngon là vì đơn giản? Trái nào ngon bằng trái ngày xưa, hoa nào đẹp bằng hoa tuổi nhỏ? Giờ đây chúng tôi đi qua nhiều nơi và gặp lại rất nhiều cây trứng cá trên nhiều miền đất nước. Những đứa trẻ con ở đường Đống Đa, Huế không trèo cây trứng cá. Những cây trứng cá đầu hồi khách sạn Vĩnh Hưng 2 ở Hội An đứng buồn thiêu và trái rụng đỏ gốc. Người đi lại xéo từng vệt đỏ bầm như máu. Những cây trứng cá trên bến phà Đồ Sơn cũng đầy trái chín đỏ không ai hái. Hóa ra là vì trẻ con bây giờ no đủ, chúng không còn thèm những hoa trái bờ rào bờ dậu như xưa. Ngày xưa thiếu đói, mẹ cho bé ăn củ cải kho nhưng bảo đấy là thịt để bé thích nuốt. Giờ đây, muốn bắt bé ăn thịt thì phải bảo ngược lại là củ cải thì bé mới chịu ăn. Chỉ mới qua hơn 15 năm đổi mới mà cuộc sống đã giàu có lên rất nhiều. Hóa ra giàu nghèo chỉ là chuyện đổi thay trong khoảnh khắc. Thở hàng vi của đời người, của dân tộc rồi cũng sẽ qua. Nỗi đau vật chất rồi có ngày sẽ không còn nữa. Sự thỏa mãn phần con cũng có ngày được đáp ứng. Chính nỗi lo khác còn quan trọng hơn rất nhiều, đó là nỗi lo về tinh thần, nỗi lo xây đắp phần người. Con người có còn biết xấu hổ hay không? Con người có thấy bình thường mỗi khi làm bậy hay không? Con người có thương yêu con người hay không? Con người có khát vọng đẹp, có lý tưởng cao thượng hay không? Có như thế mới không còn có những người cha trói con buộc dây thả xuống sông cho ghe máy kéo đi ở miền Nam. Không còn có kẻ đánh em bé vé số chết ngất, kéo vào bụi rồi vần hòn đá đè lên người ở Tây Nguyên. Không còn những cô giáo dạy tiếng Anh bắt học sinh liếm ghế ở Hà Tĩnh, vân vân. Giả từ cây trứng cá, hãy trồng một chữ người trong tim.
Câu chuyện giếng nước, dòng sông và bí quyết thành công.
Người giàu nhất thế giới, tỷ phú người Mỹ Warren Buffett đã chia sẻ bí quyết thành công với sinh viên kinh tế của Đại học Texas và Đại học Emory mới đây. Ông nói, nguồn lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này chính là tình yêu không điều kiện. Càng cho đi, bạn càng nhận được nhiều. Nếu cô giáo lấy câu nói này để ra một đề văn chứng minh, thì bạn sẽ viết thế nào? Cũng như bạn, tôi sống chưa đủ nhiều để hiểu hết cuộc đời dài rộng, nhưng tôi nghĩ đến cái giếng nước trong vườn nhà ông Hương, trưởng làng tôi. giếng không phải giếng làng, giếng xóm, nhưng cả làng cùng đến múc, nhất là mùa khô hạn. Người khắp nơi kéo đến chắt nước suốt ngày đêm, tiếng gào ầm ĩ không dứt. Ông Hương vẫn đeo một kỉnh nằm đọc sách trên bộ ngựa, đầu gối lên bậu cửa sổ bình yên. Chú thích: bộ ngựa, đây là bộ phản gỗ ghép bằng ván, đặt trên một bộ chân thật vững, có thể dùng nằm hoặc ngồi. Tiếp: Tết vừa rồi tôi về thăm lại giếng xưa, khu vườn vẫn hàng rào dâm bụt, vẫn dàn thiên lý thả hương nhẹ nhẹ. Giếng nước vắng lặng, làng tôi nay đã có nước máy vào tận phòng ngủ. Người cháu nội ông Hương cười rất tươi. Ngày xưa, giếng nhiều người múc, nước lúc nào cũng ngon ngọt, giờ ít người dùng, nước bị bí khí, thỉnh thoảng phải bơm hút để lưu thông, nguồn nước mới tốt. Tôi cũng nghĩ đến con sông trong lời bạn tôi, khi cô ấy nói với tôi rằng phải trao đổi chất tốt. Khi trao đổi chất, trao đổi tình cảm, trao đổi tinh thần, thì con người vận động như thể một dòng sông vẫn là nó, nhưng mỗi ngày là những giọt nước khác nhau đang chảy. Thế nên sông trẻ lâu chứ không già nhanh như ao làng nước đồng. Tôi cùng nghĩ đến biển chết, chỉ có nhận về mà không cho đi. Nước sông Jordan đổ vào biển chết rồi đồng lại ở đó, không hòa ra đại dương. Nơi đây không có sự sống, cá và các loài thủy sinh vật không thể sống nổi trong môi trường này. Ngay cả vùng châu thổ sông Jordan khi xưa từng là rừng rậm nhiệt đới, thì nay sự màu mỡ đã là chuyện của quá vãng xa xôi. Tôi cùng nghĩ đến nết tốt của đất. Đất nhận về tất cả, từ thơm như nước hương hoa đến bẩn thỉu hôi hám của máu mủ, phân do, của khạc nhổ, của rác thải, của xác động vật thối rữa. Đất vẫn bình yên nhận về tất cả. Rồi đất cho đi những cỏ cây, những hoa thơm trái ngọt, những thảm thực vật đầy sự sống trong lành. Cho đi để nhận về. Nhận về và cho đi. Tình yêu cũng là như thế. Càng cho đi, bạn càng nhận được nhiều. Nhưng phải là tình yêu không điều kiện. Đó là một tình yêu không đòi hỏi sự chiếm hữu, vì lợi. Nó gần với lòng từ bi. Tình yêu đòi hỏi sự chiếm hữu, vì lợi thì có khi gây ra hệ lụy, khổ đau do lòng dục không được đền đáp. Còn tình yêu của lòng từ bi cũng có thể có khổ đau do xót thương mang lại. Nhưng đó là niềm đau có ích, sự khổ đau cần thiết và có lợi lớn trong việc thúc đẩy công bằng, tiến bộ của xã hội, luật con người. Nhà tỷ phú kim nhà nhân đạo Warren Buffett đã hiến tặng hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho các quỹ từ thiện trên thế giới. Vậy thì bí quyết thành công trong kinh doanh của nhà tỷ phú giàu nhất thế giới này là gì? Đó là lòng yêu thương vô điều kiện. Vậy thì công việc quan trọng của sinh viên hai trường kinh tế lớn và cả chúng ta nữa là gì nếu không phải là học và thực tập yêu thương? Nếu có một đề bài tập làm văn chứng minh thì bài làm của tôi là như thế, là sự hiểu biết hạn hẹp qua sách vở đọc được. Bạn cho được mấy điểm nào?